Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024, thứ Sáu trong phần thứ 32 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu, thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông, xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc lại hai câu chuyện đại hồng thủy thời ông Noe và nạn mưa diêm sinh thời ông Lót, Chúa Giêsu đều dùng cụm từ, trong ngày con người sự việc cũng xảy ra như vậy. Cụm từ xảy ra như vậy làm người ta dễ hiểu lầm và liên tưởng đến cảnh tượng ngày cùng tận của vũ trụ này sẽ diễn ra y như vậy. Sự liên tưởng đó trong thế giới ngày nay đã được dựng nên các bộ phim mô tả cảnh tượng nước nhấn chìm trái đất, lửa bao quanh trái đất. Tuy nhiên, cụm từ này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh khác, đó là khi tận thế xảy đến, con người vẫn bình chân như vậy, thản nhiên không quan tâm gì đến sự sống đời đời của mình. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất, đến khi nước lụt đến, lửa đến tiêu diệt hết tất cả. Hai ví dụ về hai tích chuyện mà Chúa Giêsu đưa ra giúp chúng ta thấy bản chất thật sự của tận thế là gì. Chẳng hạn, thời ông Noe, khi cuộc sống đã trở nên sung túc và phồn thịnh, người ta coi vật chất và hưởng thụ là mục tiêu sống. Vì thế họ ăn chơi thả dàn, phạm tội thoải mái, tức là chỉ lo cho vật chất và dục vọng mà thôi. Còn phần rỗi đời đời thì họ không quan tâm. Bằng chứng là khi thời điểm cuối cùng đã gần kề, Noe đóng tàu để chuẩn bị cho đại nạn, thì họ chê ông là khùng, là mát và lập dị. Điều này cho thấy thời điểm cuối cùng đã đến nhưng họ vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn chỉ lo thu góp vật chất và thú vui, không quan tâm gì đến phần rỗi của mình, và khi đại nạn đến thì đã không kịp nữa. Sự kiện tương tự cũng lặp lại thời ông Lót. Cứ tưởng sau đại nạn hồng thủy, con người sẽ hồi tâm chuyển hướng và có kinh nghiệm hơn. Nhưng chính con gái của ông Noe là những người được cứu lại đi vào vết xe đổ của các bậc cha ông. Cả thành Sodoma đang tấp nập ăn chơi và phạm tội thả dàn, thì lửa trời xuống thiêu rụi tất cả. Chỉ một mình nhà ông Lót thoát chết, còn bà vợ thì thành tượng muối vì tiếc nuối những của cải vật chất. Cả hai câu chuyện này Chúa Giêsu muốn đưa ra cho các môn đệ và cả chúng ta một thông điệp lớn, đó là con người dễ bị cuốn hút vào những lo lắng sự đời, đam mê thế tục, hám danh hám lợi, tìm kiếm quyền lực, để rồi dùng tất cả thời gian cho việc tìm kiếm và bảo tồn những thứ đó. Trong khi đó, cái cần là sự sống đời đời thì không lo. Và như thế, khi ngày tận cùng đến thì lịch sử lại được lặp lại. Sẽ có người được đem đi và có người bị bỏ lại. Và hễ ai bị bỏ lại thì xác ở đâu diều hâu tụ lại ở đó. Tất cả những ai chỉ lo tìm kiếm và thu góp quyền lực mà không sống dưới răng yêu thương thì sẽ bị bỏ lại. Cả hai người cùng trên đường đi về vĩnh cửu, nhưng mỗi người đều sẽ có dấu hiệu để được nhận ra là được mang đi hay bị bỏ lại. Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, mục tiêu nhắm tới của chúng ta sẽ quyết định chúng ta được mang đi hay bị bỏ lại. Nếu cả ngày sống, chúng ta chỉ tìm cách làm sao để có thể trở nên lớn hơn người khác, uy quyền hơn người khác, thì có lẽ chúng ta sẽ bị đánh dấu là bị bỏ lại. Hoặc đôi khi chúng ta lợi dụng chức quyền để tìm kiếm lợi ích cho mình, lợi ích chức quyền để đè người này, đè người kia, cư xử thiếu bác ái, thì có lẽ chúng ta cũng bị đánh dấu là bị bỏ lại. Quyền lực, tiền tài, danh vọng là những cái tồn tại sẵn trong thế gian, nhưng nếu như chúng ta lạm dụng nó để mưu ích riêng cho mình, thì nó sẽ trở thành dấu được vẽ trên người chúng ta và khiến chúng ta bị bỏ lại. Còn khi chúng ta biết tận dụng nó để yêu thương, bác ái và xin lợi ích cho thế giới, cho tha nhân, thì nó cũng sẽ trở thành dấu được đánh trên người chúng ta và giúp chúng ta được mang đi. Như vậy, chuyện để được đem đi hay bị bỏ lại là sự quyết định và chọn lựa của chúng ta hôm nay trước sự bất ngờ của ngày cùng tận. Lạy Chúa, mỗi ngày sống đều có rất nhiều những cám dỗ của cuộc đời, khiến cho chúng con lơ là và bỏ quên mục tiêu tối hậu là sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết làm mới lại cuộc đời của mình trước những cám dỗ. Amen. Con đời mới, xin tha thứ.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Baku, Azerbaijan, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi hội nghị COP29. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chính phủ các nước gấp rút dấn thân bảo tồn thiên nhiên, vượt thắng lối sống quy trọng tâm vào tư lợi và tìm kiếm những giải pháp không làm thương tổn sự phát triển và khả năng thích ứng của nhiều nước đang chịu nợ nần. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh, trưởng phái đoàn tòa thánh, tuyên đọc hôm 13 tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh COP29 đang tiến hành tại Baku, thủ đô Cộng hòa Azerbaijan về sự thay đổi khí hậu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng, các dữ kiện khoa học chúng ta biết được không cho phép chúng ta trì hoãn thêm và cho thấy rõ việc bảo tồn thiên nhiên là một trong những vấn đề cấp thiết nhất thời nay. Hội nghị COP29 đang tiến hành trong một bối cảnh chịu ảnh hưởng của sự ngày càng thất vọng với các tổ chức đa phương và xu hướng nguy hiểm xây những bức tường, ích kỷ, cá nhân, quốc gia và những nhóm quyền lực đang nuôi dưỡng một bầu khí nghi kỵ và chia sẻ không đáp ứng những nhu cầu của một thế giới lệ thuộc hỗ tương. Trong đó chúng ta phải hành động và sống như những thành phần của một gia đình ở trong cùng một ngôi làng hoàng vũ. Để lật ngược xu hướng này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người ý thức rằng những hậu quả tai hại của lối sống như thế ảnh hưởng tới mỗi người và để kiến tạo một tương lai chung với nhau, cần làm sao để các giải pháp được đề ra trong một viễn tượng hoàn cầu, chứ không phải chỉ để bảo vệ quyền lợi của số ít các nước. Trước viễn tượng năm thánh 2025, Đức Thánh Cha cầu mong các nước giàu giảm nợ cho các nước nghèo hoặc thay những món nợ mà các nước này không bao giờ trả được. Đức Thánh Cha viết, đây không phải chỉ là một vấn đề quảng đại, nhưng còn là một vấn đề công lý. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha kêu gọi thiết lập một kiến trúc mới về tài chính quốc tế táo bạo, có tinh thần sáng tạo và dựa trên những nguyên tắc công chính, công bằng và liên đới, nhất là quy trọng tâm vào con người. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Tòa Thánh bảo đảm sự hỗ trợ tất cả những cố gắng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục môi sinh toàn diện và gây ý thức về môi trường như một vấn đề con người và xã hội ở nhiều cấp độ, đòi hỏi sự dấn thân rõ ràng từ phía mọi người.
Tin Baltimore, Hoa Kỳ, khai mạc khóa học mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Timothy Proprio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, kêu gọi các giám mục nước này duy trì và nêu cao giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người và giúp đỡ những người di dân, đặc biệt trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, ứng cử viên tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ trục xuất hàng loạt những người di dân bất hợp pháp, một cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong diễn văn ngày 11 tháng 11 vừa qua, tại buổi khai mạc khóa học mùa thu cho đến ngày 14 tháng 11 này tại thành phố Baltimore gần thủ đô Washington, Đức Tổng Giám mục Proprio khẳng định rằng trong tư cách là những người kế nhiệm các tông đồ và là đại diện của Kitô trong mỗi giáo phận thuộc quyền, chúng ta không bao giờ thối lui hoặc từ bỏ giáo huấn rõ ràng của Tin Mừng. Chúng ta phải nhấn mạnh phẩm giá con người từ lòng mẹ cho đến khi chết, kiên cường trong quyết tâm của chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô nơi người túng quẫn nhất. Dĩ nhiên, các giám mục không khuyến khích nhập cư bất hợp pháp, nhưng trách nhiệm của mỗi Kitô hữu là nâng đỡ người nghèo và cải tổ di trú, trong khi chúng ta tiếp tục săn sóc những người túng quẫn đi qua biên giới của chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ đứng trước ngay tòa ân phúc và nghe Chúa nói xem, chúng ta có thấy Ngài nơi những người đói khát, trần trụi, vô gia cư, những người ngoại quốc hoặc những người ốm đau hay không, và có đáp ứng các nhu cầu của họ hay không. Đức cha Timothy Proprio là tổng giám mục giáo phận quân đội Mỹ với khoảng 2 triệu quân nhân và gia đình họ. Trong diễn văn, Đức tổng giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác với nhau, lắng nghe và duy trì bác ái, mặc dù có sự bất đồng ý kiến, để không bao giờ quên rằng người khác được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Trong khóa học hiện nay, các giám mục Mỹ bàn về thượng hội đồng giám mục, chương trình phục hồi thánh thể và các án phòng thánh cùng với nhiều vấn đề khác. Các giám mục đến từ 196 giáo phận toàn quốc, trong số này cũng có 16 giáo phận thuộc giáo hội Công giáo nghi lễ đầu phượng. Ngoài ra, các giám mục sẽ bầu lại chủ tịch cho năm ủy ban và vị thủ quỹ mới của hội đồng giám mục Mỹ. Các vị cũng được tham khảo ý kiến về việc xin mở án phòng trần phước cho hai phụ nữ thuộc thế kỷ thứ 20, đó là nữ tu Anela Zevas dòng Biển Đức thuộc bang Minnesota và giáo viên Gertrude Agnes Babe thuộc bang Pennsylvania.
Tin Roma, Đức Hồng Y Muller bày tỏ lập trường về di dân. Đức Hồng Y Gerard Muller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, giáo hội phải bảo vệ nhân phẩm của tất cả mọi người, kể cả những người di dân bất hợp pháp, nhưng cần nhớ rằng không ai có quyền sống tại bất kỳ nơi nào họ muốn. Vì thế, việc can thiệp vào trường hợp di cư bất hợp pháp không phải là trái với các quyền con người. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Thời báo, số ra ngày 12 tháng 11 vừa qua tại Ý. Trả lời câu hỏi, phải chăng là điều phản Kitô việc trả về nước những người di dân bất hợp pháp? Đức Hồng Y Muller đáp, tuyệt đối là không. Đứng trước việc di cư bất hợp pháp, nhà nước có quyền gửi những người ấy về quốc gia nguyên quán nếu họ không bị nguy cơ mất mạng tại đó. Chúng ta phải giúp đỡ các nước đang phát triển, nhưng chúng ta không thể nghĩ, ví dụ như toàn thể dân chúng tại Phi Châu di cư tới Âu Châu để giải quyết các vấn đề hiện nay. Nhà nước có quyền bảo vệ biên giới của mình và tái lập chế độ pháp trị. Những người chết trên biển và ở trong tình trạng nguy hiểm cần phải được cứu giúp. Nhưng những quy luật để ấn định việc di cư hợp pháp là vấn đề hoàn toàn khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Muller cũng cho biết, Ngài không phật lòng vì ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và tin rằng các phiếu của các cử tri Công giáo ở Mỹ đã giúp ông trở lại Nhà Trắng. Đức Hồng Y nói, điều rõ ràng đối với tôi là lập trường luân lý đạo đức là điều quyết định đối với các cử tri Công giáo, vì ứng cử viên Kamala Harris là người chống sự sống. Tiêu chuẩn còn lại là bỏ phiếu cho các chính trị gia ủng hộ sự sống. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Muller đánh giá tiêu cực về sự kiện Tổng thống Biden, Tổng thống thứ hai là người Công giáo ở Mỹ, tuy tự xưng là Công giáo, nhưng lại theo đuổi những chính sách phản Kitô giáo.
Tin London, Anh Quốc, Đức Tổng giám mục giáo chủ Liên hiệp Anh giáo từ chức. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby đã từ chức vì đã không xử lý đúng vụ một người thiện nguyện bị cáo đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Tổng giám mục Welby, năm nay 68 tuổi, từ 12 năm nay là thủ lãnh tinh thần của 85 triệu tín hữu Anh giáo trên thế giới. Cao điểm trong nhiệm kỳ của Đức Tổng giám mục là chủ sự lễ phong vương cho vua Charles thứ ba của Anh Quốc vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại Thánh đường Nam Việt Westminster ở London. Đức Tổng giám mục nguyên là một doanh nhân về dầu hỏa và có gia đình với 6 người con. Biến cố một người con gái nhỏ bị thiệt mạng, bị tai nạn đã đưa doanh nhân này đến gần với Công giáo hơn và sau đó đã đi học thần học, rồi được thụ phong mục sư lúc 37 tuổi. Vào năm 2011, thăng giám mục giáo phận Durham. Năm sau đó, tháng 11 năm 2012, được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong làm giáo chủ Anh giáo tại Anh Quốc, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Rowan William. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Welby đã đệ đơn từ chức và bày tỏ đau lòng về vụ luật sư John Smith, một người hoạt động thiện nguyện đã lạm dụng tính dục, tâm lý và thể lý của khoảng 30 người ở Anh Quốc và 85 người ở Phi Châu trong năm thập niên. Một phúc trình dài 250 trang, kết quả của một cuộc điều tra độc lập cho thấy những hành động kinh khủng của Smith đã được viết đến trong thập niên 1980. Nhưng các vụ tố giác ấy chỉ được báo cho cảnh sát từ năm 2013 trở đi, năm mà giám mục Welby được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Canterbury, giáo chủ Anh giáo. John Smith không bị xét xử và bị trừng phạt vì ông đã chết năm 2018 trong thời gian điều tra. Và theo báo The Guardian, Đức Tổng giám mục Welby có tương quan với John Smith thời còn trẻ vì đã làm việc trong một trại hè do ông này tổ chức. Theo phúc trình, Đức Tổng giám mục Welby đã tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc công du tại Nam Sudan. Và sau khi biết những tội ác của Smith, Đức Tổng Giám mục đã không thông báo cho cảnh sát cũng như không mở các cuộc điều tra phải phép. Ban đầu, chính các thành viên của Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh Quốc đã gửi thư thỉnh nguyện yêu cầu Đức Tổng Giám mục Welby từ chức vì cho rằng Đức Tổng Giám mục đã mất đi sự tín nhiệm của hàng giáo sĩ thuộc quyền. Tính đến trưa ngày 11 tháng 11 vừa qua, thỉnh nguyện đã thu được hơn 1.800 chữ ký. Sau khi xin phép vua Charles thứ ba, Đức Tổng Giám mục Welby đã từ nhiệm. Trong thông báo, Đức Tổng Giám mục bày tỏ đau lòng với tất cả các nạn nhân và những người sống sót sau những vụ lạm dụng và lấy làm tiếc và xấu hổ vì đã thất bại trong việc cứu vãn giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc. Và ngài viết rằng, tôi tin rằng việc tôi rút lui là điều tốt nhất cho giáo hội tại Anh, giáo hội mà tôi rất yêu mến và được vinh dự phục vụ. Tôi cầu nguyện để quyết định này đưa chúng ta trở lại tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với mỗi người chúng ta.
Tin Gaza, các tín hữu Công giáo Gaza không muốn rời giáo xứ. Linh mục Gabriele Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể, cha sở giáo xứ Thánh Gia, sứ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, cho biết các tín hữu tại đây không muốn rời bỏ giáo xứ, mặc dù quân đội Israel ra lệnh cho họ phải di tản. Tuyên bố với báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 9 tháng 10 vừa qua, cha Romanelli nói rằng, tại đây không có lúc nào yên ổn, ngày cũng như đêm, vì tiếng máy bay trực thăng và bom đạn. Những tiếng nổ đến từ miền Tây Bắc Gaza, ở khu vực Sabalia và Sita. Tại vùng đó, trước đây đã có một số gia đình Kitô sinh sống, nhưng nay do lệnh của quân đội Israel, họ đã phải di tản. Hiện thời, chỉ còn một ít Kitô hữu tị nạn tại hai giáo xứ là giáo xứ Thánh Gia của Công giáo và giáo xứ Chính thống. Trụ sở của Caritas và Trung tâm Huấn nghệ Thánh Thomas Aquino, cách giáo xứ này 4 cây số về hướng Bắc, đã nhận được lệnh tản cư về miền Nam. Cũng may hai cơ sở đó hầu như trống rỗng vì đã có những công trình sửa sang trước đó. 4 cây số không bao nhiêu, và chúng tôi nghĩ rằng chẳng mấy chốc quân Israel sẽ đến gần địa điểm chúng tôi ở đây. Vì thế hiện nay có sự căng thẳng lớn trong cộng đoàn chúng tôi, cho dù chúng tôi chưa nhận được lệnh phải di tản. Dù sao, cách đây vài tuần, chúng tôi đã nhận được một xác nhận của quân đội Israel, IDF, cho biết khu vực của chúng tôi là vùng đỏ, và họ chỉ cho chúng tôi hai hành lang để rút về miền Nam. Nhưng các gia đình chúng tôi không muốn rời bỏ giáo xứ này, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tại sao chúng tôi phải bỏ nơi này? Chẳng có ai trong chúng tôi can dự vào cuộc xung đột. Và các tín hữu khi tôi chúng tôi sẽ làm gì ở miền Nam Gaza? Phải chăng tới đó là để sống chen chúc với 2 triệu người Palestine di tản, chẳng có gì cả, và sống trong các lều? Tôi hy vọng tình trạng nguy hiểm của chúng tôi được dư luận biết đến, kể cả tại Tây Phương. Và tôi luôn tin tưởng nơi khả năng can thiệp của Đức Thượng Phụ chúng tôi, tức là Đức Hồng Y Pierre Battista Bisabala. Cha Romanelli nói thêm rằng, những giờ tới đây có tính cách quyết định để hiểu diễn tiến về Cộng đoàn Kitô trong việc thực hiện điều được gọi là kế hoạch của các tướng lãnh.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có hai người bạn rất thương cùng nhau đi qua sa mạc. Trong chuyến đi dài đó, có lúc vì bất đồng ý kiến, họ đã cãi nhau và một người bạn không kềm nổi sự tức giận đã tát vào mặt người kia. Người bị tát đã bị tổn thương nhưng vẫn làm thinh không nói một lời nào mà chỉ ngồi xuống dùng ngón tay viết trên cát dòng chữ: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Người đã tát bạn mình nhìn thấy vậy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì. Họ vẫn tiếp tục cùng đi với nhau cho đến khi ra khỏi sa mạc và đến một đầm lầy. Người bị tát không may bị lún xuống vũng bùn và bắt đầu chìm xuống. Nhưng người bạn kia đã nắm lấy tay anh ta và cố gắng hết sức để cứu anh ta. Sau khi được bạn mình cứu mạng, lần này anh đã viết lên một hòn đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi." Người bạn đã tát và cứu người bạn thân nhất của mình đã ngạc nhiên hỏi: "Này bạn, tại sao lần trước khi tôi tát bạn và làm tổn thương bạn, bạn đã viết trên cát, và bây giờ bạn lại viết trên đá?" Người bạn kia trả lời: "Khi anh làm tổn thương tôi đã viết nó trên cát, nơi mà những cơn gió tha thứ có thể xóa đi để tình bạn của chúng ta không bị hư hao. Nhưng khi anh làm điều tốt cho tôi phải khắc nó vào đá, nơi không có cơn gió nào có thể phá được nó, để tình bạn của chúng ta được lâu bền mãi mãi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, vì con người có tính xã hội nên không ai có thể sống thui thủi một mình mà không cần đến tha nhân. Người ta cần có cha, cần có mẹ, cần có con cái, cần những người đồng nghiệp, cần các ân nhân và cần có những người bạn. Một trong những nguyên tắc để xây dựng tình bạn mà chúng ta thường thấy, trước hết đó là họ có những điểm chung với nhau. Điều này được người trẻ tóm lại trong một câu thành ngữ khá quen thuộc mà chúng ta hay gặp thấy gần đây trên mạng xã hội là: gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy. Sách Amos thì nói rằng nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao? Thật vậy, nhìn vào thực tế, chúng ta thấy có không ít tình bạn rất đáng ngưỡng vọng đã từng hết sức thấm thiết bao năm tháng dài, trong phút chốc chợt tan vỡ một cách đớn đau vì những cuộc tranh luận, bất đồng hoặc hiểu lầm đáng tiếc nào đó. Và rồi, bất kể những khoảng thời gian êm đềm và bao điều tốt đẹp đã dành cho nhau, rất nhiều tình bạn đã kết thúc trong sự giận hờn, buồn bã và đau khổ. Hai người bạn trong câu chuyện bên trên đã đi chung đường với nhau, đặc biệt là cùng nhau trải qua một chặng đường hết sức khắc nghiệt và gian khổ trong sa mạc và đầm lầy. Chắc chắn họ đã có một tình bạn tốt đẹp và chân thành. Thế nhưng, dù có thân thiết và tâm đầu ý hợp với nhau đến mấy, hai người bạn ấy cũng có lúc cãi nhau và làm tổn thương nhau. Dù vậy, họ đã phát hiện ra một nguyên tắc hết sức quan trọng của tình bạn giữa họ, đó là viết lên các những nỗi buồn và tổn thương mà bạn mình đã gây ra cho mình, để gió cuốn đi không còn dấu vết, và khắc lên đá những điều tốt đẹp mà bạn đã làm cho mình, để luôn có thể yêu mến người bạn ấy. Nguyên tắc này đã giúp cho đôi bạn ấy vượt qua tổn thương đã vô tình hay cố ý gây ra cho nhau, và giữ cho tình bạn của họ được bền lâu. Dù là có nguyên tắc này hay nguyên tắc khác, một tình bạn chắc chắn sẽ không thể bền vững nếu những người bạn không thật sự yêu thương nhau và sẵn sàng hy sinh quyền lợi của bản thân vì ích lợi của người bạn mình. Đây chính là điều cốt lõi trong giáo huấn của Chúa Giêsu về bí quyết giữ cho tình bạn được bền lâu. Người khẳng định rằng không có tình yêu nào cao lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Nói cách khác, người bạn nào dám yêu và hy sinh cả tính mạng vì bạn của mình, đó mới là người bạn đúng nghĩa. Và tình bạn nào có bóng dáng của tình yêu và lòng hy sinh của những người bạn dành cho nhau, thì tình bạn đó mới thật sự bền lâu. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương Chúa và sống theo lời chỉ dẫn của Chúa, để biết giữ gìn và vun đắp những tình bạn mà chúng ta có được trong cuộc đời, bằng cách dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho nhau, nhất là biết nhẫn nại hóa giải những hiểu lầm và xoa dịu những tổn thương đã gây ra cho nhau vì yếu đuối của phận người. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã đến trần gian làm bạn với chúng con, và Chúa cũng trao tặng cho chúng con nhiều người bạn trong cuộc đời. Xin cho chúng con luôn biết trân quý tất cả những người bạn của mình và luôn sống chân thành, hy sinh cho nhau, để tình thân ái của chúng con được mãi mãi thấm thiết và vững bền. Amen.
Hãy nói với nhau bằng lời yêu thương, hãy nói với nhau bằng tiếng nói êm đềm, hãy nói với nhau từ trong trái tim, hãy nói với nhau bằng lời chân tình, hãy nói với nhau bằng nụ cười tươi, hãy nói với nhau bằng ánh mắt diêu hiền, hãy thương mến nhau đừng chê trách nhau, ngày nay có nhau mai này xa nhau, hãy nói với nhau bằng lời yêu dấu, hãy nói yêu nhau khi còn sống bên nhau, hãy nói thiết tha mặn mà tình nhân ái, hãy nói yêu nhau khi còn gió lâu, hãy nói với nhau ngọt ngào người ơi, hãy nói với nhau rằng ta sống trong đời, hãy vui với nhau giận hờn oán than, lòng tan nát tan chỉ làm buồn nhau, hãy nói với nhau bằng lời yêu dấu, hãy nói yêu nhau khi còn sống bên nhau, hãy nói thiết tha mặn mà tình nhân ái, hãy nói yêu nhau khi còn có nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.